Hy vọng trông chờ đôi khi là một trở ngại.
Có niềm tin, có hy vọng là một điều quan trọng. Bởi vì nhờ có niềm tin, nhờ có hy vọng mà ta có thể chấp nhận hiện tại một cách dễ dàng hơn. Nếu chúng ta tin rằng ngày mai có thể khá hơn, thì những gian nan của ngày hôm nay ta không còn thấy nhọc nhằn lắm. Nhưng khi nhìn sâu vào bản chất của hy vọng, tôi vẫn thấy có một cái gì bi đát. Bởi vì chúng ta bám vào cái hy vọng là ngày mai sẽ sáng sủa hơn, nên ta không chịu tập trung mọi nỗ lực cho hiện tại. Chúng ta cứ chờ đợi ở ngày mai, chúng ta sẽ đạt tới một nơi tốt đẹp hơn, an bình hơn. Ngày mai, chúng ta sẽ được về nước Phật hay nước Chúa. Do đó mà hy vọng trở thành một loại trở ngại. Vì cứ hy vọng ở ngày mai mà ta không sống hết mình cho hiện tại và không thấy được rằng niềm vui đã sẵn có bây giờ và ở đây. Tự do, giải thoát và an lạc không do ai mang tới cho ta hết. Tự do, an lạc và giải thoát như cái giếng nước nằm sâu trong ta. Ta phải đào sâu nó ngay bây giờ thì nước ngọt sẽ phun ra. Ta phải trở về với giây phút hiện tại để sống cho sâu sắc. Ta thực tập hơi thở chánh niệm để có thể tiếp xúc được với giây phút hiện tại, nơi sự sống màu nhiệm đang hiển bày dưới muôn hình muôn vẻ. Văn minh Tây Phương chú trọng quá nhiều vào diễn tượng một ngày mai huy hoàng, khiến ta phải hy sinh cái hiện tại. Người ta chỉ đặt hy vọng ở ngày mai, do đó mà ta không tiếp xúc được với những niềm vui, những tự do và giải thoát đang có mặt trong hiện tại. Bởi có nhiều tôn giáo đặt nền móng trên niềm tin xa xôi này, do đó nếu nói ngược lại, chắc ta sẽ gây nhiều phản ứng mạnh. Nhưng đôi khi những chấn động cũng cần để tạo ra những thay đổi quan trọng. Tôi không có ý nói rằng bạn không nên có hy vọng. Tôi chỉ muốn nói là chỉ có hy vọng thôi thì chưa đủ. Hy vọng như vậy chỉ là trở ngại. Bởi vì nếu bạn chỉ muốn trao gửi mình cho hy vọng thì bạn không sống hết lòng cho hiện tại. Nếu bạn dùng tất cả năng lực để ý thức trọn vẹn những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, bạn sẽ phá vỡ được bức tường của một tương lai xa xôi để khám phá ngay, trong lúc này và ở đây, những nguồn suối an lạc đang tuôn trào trong con người bạn và xung quanh bạn. Ông A.G. Mustel, người hướng dẫn phong trào hòa bình ở Mỹ Châu, người đã làm bao triệu trái tim thổn thức đã nói rằng không có con đường dẫn tới hòa bình. Hòa bình chính là con đường. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thực hiện hòa bình ngay trong giờ phút hiện tại bằng cái nhìn hiểu biết, bằng nụ cười, bằng những lời từ ái và những hành động thương yêu. Hòa bình không phải là một phương tiện. Hòa bình phải được thể hiện ngay trong từng bước chân an lạc, thảnh thơi. Chỉ cần chúng ta quyết tâm là chúng ta làm được điều đó. Chúng ta không cần phải đợi tới ngày mai. Và chúng ta chỉ cần buông thư, mỉm cười là chúng ta có thể bắt đầu có tất cả những gì chúng ta mong muốn trong giờ phút hiện tại.
Bông hoa và nụ cười Ngài Ca Diếp.
Có câu chuyện thiền về bông hoa mà giới thiền tông ai cũng biết. Một ngày kia, Bụt đưa một cành hoa lên trước cử tọa 1250 vị khất sĩ. Ngài không nói một lời nào. Ai cũng suy nghĩ nát óc để tìm hiểu ý của Ngài. Bỗng nhiên, mọi người thấy Bụt mỉm cười. Ngài mỉm cười vì một người trong đoàn khất sĩ đã mỉm cười với Ngài và với bông hoa. người đó tên là Mahakajip. Trong đoàn khất sĩ, chỉ có một mình Ngài Kajip mỉm cười và được Bụt cười trở lại. Ngài nói, ta có kho tàng của cái thấy chánh pháp và ta đã trao truyền kho tàng ấy cho Kajip. Câu chuyện này đã được bàn cãi sôi nổi trong giới thiền tông qua nhiều thế hệ và cho đến nay người ta vẫn còn đi tìm ý nghĩa của nó. Với tôi hiểu rất đơn giản. Khi có người nâng một cành hoa lên trước mắt bạn, người ấy muốn bạn nhìn thấy bông hoa. Nếu đầu óc bạn bận bịu suy nghĩ, thì làm sao bạn nhìn thấy bông hoa? Chỉ có người nào đầu óc không bận bịu tính toán, người đó đang thảnh thơi thì mới có thể tiếp xúc được với bông hoa và mỉm cười. Cho nên, vấn đề là ở chỗ có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu ta đánh mất ta trong giây phút hiện tại, ta sẽ đánh mất tất cả. Khi một em bé đến với bạn và mỉm cười với bạn, nếu bạn không có mặt ở đó, nếu bạn đang bận suy nghĩ về tương lai hay quá khứ, hay với bao nhiêu thứ khác trong cuộc đời, thì em bé đang có mặt hay không có mặt cũng như không đối với bạn. Cho nên nghệ thuật sống là biết trở về với chính mình để có thể thấy được em bé là một thực tại tuyệt vời. Lúc ấy, bạn mới có thể thấy được nụ cười của em bé và ôm em bé vào lòng. Tôi muốn đọc cho bạn nghe bài thơ của một người bạn đã mất tại Sài Gòn cách đây 35 năm. Lúc ấy, anh ta mới 28 tuổi. Sau khi anh ta chết, người ta tìm thấy nhiều bài thơ thật hay. Khi tôi đọc bài thơ này của anh, tôi đã giật mình. Chỉ có một vài dòng, nhưng bài thơ thật đẹp. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Chợt nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát. Lời ca em thiên thâu, tôi sụp lại cúi đầu. Em đây là một đóa hoa thược dược mà thi sĩ Quách Thoại chợt nhìn thấy một buổi sáng khi đi ngang qua một hàng dậu. Anh ta sững sờ, dừng lại và viết bài thơ này. Bài thơ làm tôi rất cảm động. Bạn có thể cho là nhà thơ hơi huyền bí vì cách nhìn và diễn đạt sự vật hơi bí hiểm. Thật ra thi sĩ cũng là một người bình thường như chúng ta thôi. Tôi không biết nhờ đâu mà buổi sáng đó anh ta đã nhìn thấy được đóa hoa một cách sâu sắc như vậy. Chúng ta thực tập chánh niệm là để có thể nhìn sâu vào lòng mọi sự vật trong đời sống hàng ngày. Lúc uống trà, đi thiền hành, thiền tọa hay cắm hoa. Nếu ta biết dừng lại để quay trở về với chính mình, ta sẽ tiếp xúc được rất dễ dàng với những màu nhiệm của đời sống trong giây phút hiện tại. Phòng thở. Trong nhà chúng ta có đủ các thứ phòng: phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách. Nhưng chúng ta không có phòng nào để thực tập chánh niệm. Tôi khuyên bạn nên dành một phòng nhỏ để làm phòng thở. Nơi đó, những khi gặp chuyện khó khăn, ta vào để được ngồi một mình, để thực tập vừa mỉm cười, vừa thở. Căn phòng đó phải được xem như tòa đại sứ của vương quốc Tịnh Độ mà những người hay giận dữ, la ó, không được quyền xâm phạm. Khi một em bé cảm thấy mình sắp sửa bị la rầy, em có thể vào tạm trú trong căn phòng đó. Cha hay mẹ em lúc đó không thể nào la rầy em được vì em đã được bảo vệ an toàn trong cái tòa đại sứ ấy. Ngay cả cha mẹ em đôi khi cũng cần an trú trong căn phòng nhỏ ấy để có thể khôi phục lại con người mình bằng nụ cười và hơi thở. cho nên căn phòng gọi là phòng thở, có thể mang lại nhiều lợi lạc cho mọi người trong gia đình. Tôi đề nghị là chúng ta trang hoàng phòng thở cho thật giản dị, nhất là đừng sáng quá. Trong phòng có một cái chuông nhỏ, tiếng thật trong, một vài cái ghế hay nệm ngồi thiền. Một bình hoa để nhắc nhở cho ta trở về cái bản lai diện mục của ta. Tự tay ta hay con cái ta có thể cắm bình hoa đó trong chánh niệm và với nụ cười. Khi nào ta cảm thấy trong người bần thần khó chịu, ta biết rằng ta nên vào trong căn phòng ấy. Mở nhẹ cánh cửa, ngồi xuống, thỉnh chuông và thở. Tiếng chuông không những chỉ giúp cho người đang ngồi trong phòng thở mà cả những người khác ở trong nhà. Ví dụ như, ông nhà đang bực bội, nhưng từ khi học được cách thở, ông ta biết tốt nhất là nên đi vào phòng thở, ngồi xuống và thực tập. Có thể bạn không biết ông ta đi đâu. Bạn đang sắt cà rốt trong nhà bếp, nhưng bạn cũng đau khổ vì hai người vừa cãi nhau om sòm. Bạn sắt cà rốt hơi mạnh tay và qua cử chỉ đó người ta biết bạn đang tức tối. Bất chợt bạn nghe tiếng chuông vang lên, bạn liền ngừng tay sắt cà rốt và thở. Bạn cảm thấy lòng nhẹ ra và bạn mỉm cười. Bạn nghĩ đến đức ông chồng của bạn. Bây giờ, ông ta đã hiểu ông phải làm gì khi ông bắt đầu nổi nóng. Hiện ông đang ngồi trong phòng thở, vừa mỉm cười. Điều đó tuyệt diệu lắm, nhưng ít ai chịu làm. Bất chợt như có một cái gì thật dịu dàng thoáng qua trái tim, và bạn cảm thấy lòng êm ả lại. Sau ba hơi thở, bạn bắt đầu xắt cà rốt trở lại, nhưng lần này không còn giằng mạnh tay nữa. Hay như đứa con gái bạn khi chứng kiến cảnh cãi vã, biết rằng giông tố sắp nổi lên, nó rút vào trong phòng, đóng cửa lại và im lặng chờ đợi. Bất chợt, nó nghe tiếng chuông vang lên. Nó hiểu chuyện gì rồi. Nó thở phào nhẹ nhõm và muốn đi ra, tỏ lòng biết ơn ba nó. Nó đi chậm chậm về phía phòng thở, mở cửa phòng thật nhẹ nhàng, đi vào và im lặng ngồi xuống bên cạnh ba để ủng hộ ba. Hành động này rất khích lệ ba nó. Ông đã định bước ra khỏi phòng, bây giờ ông đã có thể mỉm cười. Nhưng vì có cô con gái ngồi bên cạnh nên ông muốn thỉnh thêm một tiếng chuông nữa cho con gái được thở. Ở trong nhà bếp, khi bạn nghe tiếng chuông thứ hai, bạn liền ngừng tay sắt cà rốt. Bạn bỏ dao xuống và chậm chậm đi về phía phòng thở. Ông nhà biết là cánh cửa đang mở và bạn đang bước vào. Khi thấy bạn, ông đã cảm thấy khỏe lắm rồi. Nhưng ông vẫn ngồi nán thêm một chút nữa, thỉnh thêm một tiếng chuông cho bạn thở. Hình ảnh đó thật là đẹp. Nếu bạn là triệu phú, bạn có thể mua một bức tranh của Van Gogh để treo trong phòng khách. Nhưng tôi dám chắc bức tranh của Van Gogh chưa hẳn đã đẹp bằng bức ảnh của một gia đình đang sum họp trở lại trong phòng thở. Cho nên cảnh hòa hợp hạnh phúc là một trong những hình ảnh đẹp và sống động nhất của sinh hoạt con người. Và tôi biết có nhiều gia đình có con cái sau khi ăn sáng xong vào phòng thở, thở 10 hơi trước khi đi học. Con của bạn có thể thở chừng 3 hơi cũng đủ rồi. Bắt đầu một ngày bằng cách thở và mỉm cười để nuôi dưỡng chánh niệm thì còn gì tuyệt vời hơn. Cả gia đình sẽ được hưởng lợi lạc và buổi chiều khi đi làm về, bạn vẫn còn giữ được nụ cười, chứng tỏ rằng chánh niệm còn có mặt. Tôi nghĩ rằng mỗi gia đình nên có một phòng thở để thực tập những phương pháp đơn giản như thở và cười. Điều đó rất quan trọng, bởi vì nó có thể thay đổi nền văn minh của chúng ta. Trong xã hội văn minh của ngày mai, nhà nào cũng sẽ có một phòng thở.
Cuộc hành trình vẫn tiếp tục.
Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi thiền hành trong chánh niệm, học thở và mỉm cười suốt ngày, dù là ở nhà hay ở sở làm. Chúng ta cũng đã thảo luận về việc ăn cơm có chánh niệm, rửa chén bát, lái xe, trả lời điện thoại và cắt cỏ với cái phản. Dù làm việc gì, chúng ta cũng làm trong chánh niệm, vì chánh niệm là nền tảng của một đời sống hạnh phúc. Nhưng đối với những xúc cảm mạnh như là giận, buồn, hối hận hay tuyệt vọng thì ta phải đối phó như thế nào? Trong 50 năm qua, tôi đã học được cũng như khám phá được một số những phương pháp để chuyển hóa và trị liệu những loại tâm sở này. Cuộc hành trình của chúng ta như vậy sẽ bước sang giai đoạn 2.
Phần 2. Chuyển hóa và trị liệu. Dòng sông cảm thọ.
Cảm thọ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc điều khiển mọi tư tưởng hoạt động của ta. Cảm thọ như một dòng sông, trong đó mỗi một cảm thọ là một giọt nước. Giọt nước này nương vào giọt nước kia để tạo ra một dòng sông. Chúng ta có thể ngồi trên bờ sông để quan sát và nhận diện từng cảm thọ một khi chúng xuất hiện, trôi nổi rồi mất hút. Có ba loại cảm thọ: cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu và cảm thọ trung tính. Khi có một cảm thọ khó chịu, ta có khuynh hướng muốn xua đuổi nó. Tốt hơn hết, ta nên trở về với hơi thở chánh niệm và quan sát một cách lặng lẽ để thấy nó rõ hơn. Thở vào, tôi biết có một cảm thọ khó chịu trong tôi. Thở ra, tôi biết có một cảm thọ khó chịu trong tôi. Gọi đúng tên bản chất và nguyên do của một cảm thọ như là giận, buồn, vui hay hạnh phúc, giúp ta nhận diện nó một cách rõ ràng và sâu sắc. Ta có thể dùng hơi thở để tiếp xúc với những cảm thọ và chấp nhận sự hiện diện của chúng. Nếu hơi thở ta nhẹ nhàng êm ái, kết quả của sự thực tập hơi thở ý thức, thân tâm ta nhờ đó cũng trở nên nhẹ nhàng trong sáng, tĩnh lặng. Và cảm thọ ta cũng vậy. Ta phải biết quan sát những cảm thọ với óc không phân biệt. Ta biết là cảm thọ không phải ở ngoài ta, mà cảm thọ chính là ta. Ta chính là cảm thọ. Ta không để cảm thọ làm ta chìm đắm hay hốt hoảng, mà ta cũng không hất hủi nó. Không hất hủi hay bám víu là thái độ buông xả của người hành thiền. Nếu biết săn sóc một cách nhẹ nhàng và ưu ái những cảm thọ khó chịu, ta có thể chuyển hóa chúng thành những năng lượng lành mạnh có khả năng nuôi dưỡng chúng ta. Bằng phương pháp quan sát và nhận diện, ta có thể được soi sáng bởi những cảm thọ khó chịu. chúng sẽ giúp ta hiểu nhiều về chính ta và về xã hội ta đang sống.
Không cắt bỏ.
Y học Âu Tây quá chú trọng về khoa giải phẫu. Bác sĩ muốn cắt bỏ những gì họ cho là không còn dùng được nữa. Khi có một cái gì không ổn trong thân thể, họ thường khuyên chúng ta nên cắt bỏ. Trong ngành tâm lý trị liệu cũng vậy. Những nhà trị liệu tâm lý cũng muốn ta dứt bỏ những gì ta không thích và chỉ giữ lại những gì ta thích. Mà cái được giữ lại thường thường chẳng là bao. Cho nên nếu cần dứt bỏ cái ta không thích thì thường thường chúng ta phải dứt bỏ phần lớn con người của ta. Cho nên thay vì cắt xén, ta học cách chuyển hóa. Ví dụ, ta chuyển hóa cái giận, làm cho cái giận trở thành một cái gì lành mạnh như sự hiểu biết chẳng hạn. Ta không cần đến khoa giải phẫu để cắt bỏ cái giận của ta. Nếu ta giận cái giận của ta, thì ta sẽ có tới hai cái giận cùng một lúc. Ta chỉ cần quán sát nó một cách chăm chú và từ hòa. Nhờ vậy nó sẽ được chuyển hóa và ta không cần phải chạy trốn nó. Đó là cách làm hòa với nó. Nếu ta có đủ an lạc, ta sẽ làm hòa rất dễ dàng với cái giận, với buồn lo, chán nản, sợ hãi hay với bất cứ trạng thái khó chịu nào cũng vậy.
Chuyển hóa những cảm thọ.
Bước đầu tiên là biết nhận diện một cảm thọ khi cảm thọ ấy xuất hiện. Muốn vậy thì phải có chánh niệm. Khi có một nỗi lo sợ chẳng hạn, ta phải dùng chánh niệm để nhìn rõ nó và nhận diện đó là một nỗi lo sợ. Bạn đã biết là sự sợ hãi phát xuất từ tâm thức bạn thì chánh niệm cũng vậy, cũng phát xuất từ tâm thức bạn. Chúng đều từ bạn mà ra, cho nên chẳng phải đánh nhau làm gì, mà phải chăm sóc cho nhau. Bước thứ hai là trở thành một với cảm thọ. Không nên nói, sợ hãi, hãy cút đi, ta không ưa nhà ngươi không phải là ta. Mà tốt hơn nên nói, sợ hãi ơi, xin chào ngươi, ngươi là một người bạn cũ lâu đời. Bạn có thể mời cả chánh niệm và sự sợ hãi ra bắt tay nhau và làm một với nhau. Làm như vậy quả cũng hơi e ngại thật đấy. Nhưng bạn biết, bạn là một thực thể lớn lao, bao trùm cả sự sợ hãi, nên bạn chẳng cần phải e sợ nữa. Khi chánh niệm có mặt, chánh niệm sẽ trông chừng sự sợ hãi của bạn. Điều căn bản là phải nuôi dưỡng chánh niệm bằng hơi thở ý thức, luôn luôn giữ gìn chánh niệm cho mạnh mẽ. Lúc đầu, chánh niệm của bạn có thể yếu, nhưng nếu bạn biết nuôi dưỡng nó sẽ trở thành mạnh. Bao lâu chánh niệm còn có mặt, bạn sẽ không bị chết chìm trong sự sợ hãi. Thật vậy, ngay khi bạn nhận diện được sự có mặt của sợ hãi là nó đã bắt đầu chuyển hóa. Bước thứ ba là làm êm dịu cảm thọ. Nhờ có chánh niệm trong chừng nỗi sợ hãi của bạn nên bạn thấy lòng dịu lại. Thở vào, tôi làm êm dịu những tâm hành. Bạn làm êm dịu những tâm hành nhờ bạn có mặt với chúng như một bà mẹ ôm đứa con đang khóc vào lòng. Cảm nhận được sự săn sóc của bà mẹ, đứa bé nín khóc ngay. Bà mẹ chính là chánh niệm của bạn, phát xuất từ nơi sâu thẳm của tâm thức bạn, và chánh niệm sẽ chăm sóc cho nỗi đau của bạn. Khi ôm đứa con vào lòng, thì bà mẹ trở thành một với đứa con. Nếu bà mẹ nghĩ đến điều gì khác, đứa bé sẽ không nín khóc. Bà mẹ phải dẹp qua một bên tất cả những thứ khác, chỉ ôm đứa con mà thôi. Cho nên đừng trốn tránh những cảm xúc của mình. Đừng nói rằng nhà ngươi không quan trọng, nhà ngươi chỉ là một cảm xúc. Hãy là một với nó. Hãy tự bảo rằng, thở vào, tôi làm dịu nỗi sợ hãi. Bước thứ tư là buông bỏ cảm thọ, để cảm thọ trôi đi. Nhờ sự trầm tĩnh, dù giữa cơn sợ hãi, bạn vẫn cảm thấy dễ chịu, bởi vì bạn biết rằng nỗi sợ sẽ không lớn hơn thêm, và sẽ không đến nỗi làm bạn hốt hoảng. Khi bạn biết rằng bạn đủ khả năng chăm sóc nỗi sợ của mình, bạn đã giảm thiểu nỗi sợ đến mức tối thiểu. Nó đã trở nên không khó chịu lắm. Bây giờ, bạn có thể cười với nó và buông bỏ nó. Nhưng hãy khoan dừng lại ở đây. Sự làm dịu và sự buông bỏ chỉ mới đối trị được những triệu chứng. Bây giờ là cơ hội để bạn đi sâu hơn và làm chuyển hóa cội nguồn của cơn sợ. Bước thứ năm là nhìn sâu, để thấy rõ nguyên nhân nào đã tạo ra sự bất an trong em bé hay đã tạo ra nỗi sợ hãi trong bạn. Dù nỗi sợ hãi đã tan biến hay dù em bé đã nín khóc. Bởi vì không phải lúc nào ta cũng có thể ôm ấp em bé vào lòng, cũng như ta không thể để cho sự sợ hãi cứ kéo dài hoặc tái diễn. Ta phải tập nhìn sâu tận gốc rễ mới có thể khám phá những nguyên nhân làm cho em bé khóc, nguyên nhân nội tại cũng như ngoại tại. Có thể là em bé đói, lạnh, sốt hay đau bụng. Biết được nguyên nhân rồi, ta chăm sóc cho em bé. Nó sẽ nín khóc và tươi tỉnh ngay. Và cũng vậy, nhìn sâu vào nỗi sợ hãi, ta mới có thể thấy rõ ta cần làm gì và không cần làm gì để chuyển hóa tận gốc rễ nỗi sợ hãi đó. Lúc ấy ta mới có an lạc thật sự. Nhà tâm lý trị liệu cũng theo tiến trình này để chữa trị bệnh nhân. Ông ta mời bệnh nhân nhìn sâu vào bản chất của cơn đau. Thông thường người bệnh đau khổ là do cách nhìn của họ đối với sự vật và do những tri kiến sẵn có của họ. Ông ta mời người bệnh cùng ông mổ xẻ những cái nhìn và dần dần giúp họ tháo gỡ được cái nhà tù mà họ tự